Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 19 tháng 6. Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo chương trình kỳ họp, hôm nay 19 tháng 6, Quốc hội dành cả ngày tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn với Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Sau khi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài chính đối với Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng. Ông Thắng sẽ trả lời về các nhóm nội dung liên quan giải pháp về công tác tài chính cho phát triển kinh tế xã hội, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI, cơ chế, chính sách thúc đẩy, thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phúc, Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng các Bộ Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Phiên chất vấn, trả lời chất vấn lĩnh vực tài chính sẽ kéo dài đến 14 giờ 40 phút. Từ 14 giờ 50 phút cùng ngày, Quốc hội chuyển sang chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo đối với Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn. Ông Sơn sẽ trả lời các vấn đề liên quan thực trạng và giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đại học gắn với yêu cầu tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, việc thực hiện quy định của pháp luật về dạy thêm, học thêm. Công tác bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học. Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Nội vụ, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Công an cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Phiên chất vấn với Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn sẽ kéo dài đến sáng 20 tháng 6. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp để nhân dân theo dõi. Vợ chủ tịch City Auto chi hàng trăm tỷ đồng mua cổ phiếu. Bà Ngô Thị Hạnh, vợ ông Trần Ngọc Dân, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần City Auto, CTF, vừa có thông báo đăng ký mua thêm 6 triệu cổ phiếu CTF. Thời gian thực hiện từ 26 tháng 6 đến 25 tháng 7. Nếu thành công, bà Hạnh sẽ tăng tỷ lệ sở hữu lên 11,1% vốn điều lệ, tương đương khoảng 10,6 triệu cổ phiếu. Đồng thời, bà Hạnh sẽ chính thức trở thành cổ đông lớn tại City Auto. Trên thị trường chứng khoán, giá mỗi cổ phiếu CTF là 21.500 đồng một đơn vị khi chốt phiên ngày 18 tháng 6. Ước tính giao dịch này có giá trị xấp xỉ gần 130 tỷ đồng. Trước đó, bà Hạnh cũng đã mua thỏa thuận gần 4,5 triệu cổ phiếu CTF trong tổng số 6 triệu cổ phiếu đăng ký, nâng sở hữu từ 0,16% lên 4,85% vốn điều lệ, tương đương khoảng 4,64 triệu cổ phiếu. Việc chưa mua đủ số lượng đăng ký được bà Hạnh lý giải là do chưa thu xếp kịp nguồn tài chính. Đáng chú ý, khối lượng cổ phiếu bà Hạnh đã mua trùng khớp với tổng lượng cổ phần được giao dịch thỏa thuận trên thị trường trong cùng khoảng thời gian. Nhân sự Nam Á Banh được đề cử làm sếp BCG Energy. Công ty cổ phần BCG Energy vừa công bố nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, tại danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, đáng chú ý là sự xuất hiện của 3 đại diện đến từ phía một ngân hàng. Cụ thể, có ông Đặng Văn Hóa, Phó Ban Quản trị Chiến lược Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á, Nam Á Banh, bà Phạm Thị Mai Phương, Trưởng Ban Phát triển Mạng lưới Nam Á Banh và ông Nguyễn Hữu Quốc, Phó Phòng Khách hàng Cá nhân Nam Á Banh. Về các vị trí còn lại, hai nhân sự hiện tại là ông Nguyễn Mạnh Chiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Ngờ-Vi-Siông Leonard, Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục ứng cử vào bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ mới. Cứu người bệnh đột quỵ nguy kịch 2 lần trong 24 giờ. Tin từ Bệnh viện Nhân dân 115, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 cho biết vừa cứu nữ bệnh nhân 57 tuổi bị đột quỵ nguy kịch 2 lần trong vòng 24 giờ. Trước đó, bệnh nhân nhập viện tại bệnh viện tuyến dưới với triệu chứng yếu nửa người do tác động mạch não giữa bên trái. Nhờ điều trị thuốc tiêu sợi huyết, bà phục hồi thần kỳ, không còn yếu liệt. Chưa đầy một ngày sau, khi đang được theo dõi tại Bệnh viện Nhân dân 115, bệnh nhân đột ngột tái phát đột quỵ. Lần này là yếu nửa người trái, tổn thương mới tại bán cầu đối diện. Lập tức, các bác sĩ khoa bệnh lý mạch máu não kích hoạt quy trình báo động đột quỵ nội viện. Chụp CT mạch máu não ghi nhận hình ảnh tác động mạch não giữa bên phải, với huyết khối mới hình thành trong lòng mạch máu. Bệnh nhân được chuyển thẳng vào đơn vị can thiệp mạch máu thần kinh. Sau can thiệp mạch máu, tín hiệu tái thông mạch máu được xác nhận, bà phục hồi rõ rệt, sức cơ trở lại mức 5/5, không còn dấu hiệu liệt nửa người trái. Tiếp đó, bà được điều trị bằng kháng đông thế hệ mới, kiểm soát hiệu quả dung nhĩ, nguyên nhân gây đột quỵ tái phát và không còn xuất hiện biến cố nào. Các bác sĩ cảnh báo bệnh lý dung nhĩ cần được tầm soát và quản lý chặt chẽ, đặc biệt ở người cao tuổi. Việc sử dụng thuốc kháng đông dưới sự theo dõi của bác sĩ chuyên khoa là yếu tố then chốt để phòng ngừa đột quỵ tái phát. Đã có thuốc tiêm ngừa HIV, giá chát. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã phê duyệt một loại thuốc của Gilead Sciences để ngăn ngừa nhiễm HIV ở người lớn và thanh thiếu niên có nguy cơ cao mắc loại virus chết người này. Loại thuốc này theo đường tiêm, 2 lần năm. Thuốc sẽ được bán dưới tên thương hiệu Zytogo tại Mỹ với giá niêm yết là 28.218 đô la Mỹ cho liệu trình 1 năm. Lenacapavir, một phần của nhóm thuốc được gọi là chất ức chế vỏ capsid, đã chứng minh hiệu quả gần 100% trong việc ngăn ngừa HIV trong các thử nghiệm lớn vào năm ngoái. Điều này làm dấy lên hy vọng mới về việc ngăn chặn sự lây truyền của loại virus lây nhiễm cho 1,3 triệu người mỗi năm, song mức giá đang là trở ngại lớn cho việc tiếp cận rộng rãi. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.